Chương 793, không còn thời gian Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Thông Bối Viên Hầu đều nhận ra một sự thật, khiến cả ba đưa ra lựa chọn tương đồng, lập tức rời khỏi sơn cốc này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi họ rời khỏi hẻm núi vẫn không xảy ra bất kỳ biến động nào, tảng đá kia nằm im lặng trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra những đợt rung động. Vậy, họ đã phát hiện ra điều gì? Khi Tôn Ngộ Không và đoàn người đi đến nơi sâu nhất của hẻm núi và nhìn thấy tảng đá kia, họ không thấy bóng người nào trong toàn bộ hẻm núi, ngoại trừ tảng đá đó. Tuy nhiên chỉ ngày trước đó, Thiên Địa Hỏa Nhãn của Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy Thủy Tôn cùng đám chấp pháp giả ở cuối hẻm núi, nhưng trên thực tế lại không có ai ở đó. Thiên Địa Hỏa Nhãn của Tôn Ngộ Không không bao giờ sai lầm. Lý do xảy ra tình huống này là do tảng đá kia. Hòn đá kia là một khối huyễn thạch, và là một loại huyễn thạch đặc biệt, có khả năng tạo ra ảo cảnh rất mạnh mẽ, và có thể ghi chép lại sự kiện. Chỉ cần người nào đó rót linh lực vào huyễn thạch, khi hết linh lực, huyễn thạch sẽ dựa vào ý nguyện của người rót linh lực để ghi chép lại một đoạn thời gian cụ thể, và sau đó mô phỏng lại hoàn cảnh đó. Nói đơn giản, huyễn thạch có thể ghi chép lại mọi thứ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, và sau đó tạo ra một hoàn cảnh giống hệt thật. Thủy Tôn đã tận dụng hoàn hảo khả năng của huyễn thạch. Khi hắn tiến vào nơi sâu nhất hẻm núi, hắn đã ghi chép lại hình ảnh của bản thân ở đó, và sau đó ra lệnh cho huyễn thạch biến hình ảnh ghi chép lại thành ảo giác. Vì linh lực của Thủy Tôn rất mạnh, hắn đã mở rộng ảo cảnh ra toàn bộ hẻm núi, và sau đó lặng lẽ rời đi dưới sự che chở của ảo trận. Sau đó chín chấp pháp giả đến đây, nhưng họ không vào qua cửa chính mà trực tiếp nhảy từ trên hẻm núi xuống nơi sâu nhất. Do đó họ là những người đầu tiên phát hiện ra khối huyễn thạch này và nhìn thấy Thủy Tôn. Vì vậy Tuần Thiên Giả phán đoán rằng Thủy Tôn vẫn chưa chết mà đã chiếm được linh hồn. Lúc này, Tuần Thiên Giả định rời đi để tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên, họ lại phát hiện ra rằng họ không thể thoát ra khỏi hẻm núi từ trên cao, muốn phải chiến đấu một đường máu ra ngoài từ nơi sâu nhất hẻm núi. Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy những thi thể trên mặt đất, hắn cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Vì hầu hết các thi thể đều ngã mặt về phía nơi sâu nhất hẻm núi, điều này có nghĩa là họ không thể tự tử tập thể, do đó chỉ có một lời giải thích duy nhất, họ đang ngăn cản ai đó rời khỏi hẻm núi. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy ảo ảnh bằng Thiên Địa Hỏa Nhãn, Tôn Ngộ Không lập tức đoán ra sự thật. Tê Chiếu cũng có suy luận tương tự như Tôn Ngộ Không. Hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của huyễn thạch và biết rằng cả hắn và Tôn Ngộ Không đều bị lừa. Tê Chiếu hoàn toàn tin tưởng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nói rằng Thủy Tôn cần một canh giờ để dung hợp tiểu hậu tử, và thời gian này phải chính xác. Tuy nhiên, đã hơn nửa canh giờ và một khắc kể từ khi Thủy Tôn biến mất. Nói cách khác, nếu không thể tìm được Thủy Tôn trong vòng một khắc nữa, mọi chuyện sẽ có thể tồi tệ hơn. Tê Chiếu có thể tiêu diệt yêu linh đồ chỉ bằng một đòn, nhưng hắn không tin rằng mình có thể đánh bại Thủy Tôn sau khi dung hợp linh. Vì vậy, hắn lập tức chạy theo Tôn Ngộ Không ra ngoài. Hắn không có Thiên Địa Hỏa Nhãn, nên việc tìm kiếm Thủy Tôn được giao cho Tôn Ngộ Không. Sau khi rời khỏi hẻm núi, Tôn Ngộ Không dồn hết sức lực vào Thiên Địa Hỏa Nhãn. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy Thủy Tôn, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là có hai Thủy Tôn giống hệt nhau đang dung hợp ở giữa hai hẻm núi. Có thể thấy tiểu hầu tử đã biến mất, Thủy Tôn có lẽ đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Vị trí của hai Thủy Tôn này chính là hẻm núi nơi có hai đóa tam linh hoa trước đây. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Tôn Ngộ Không, hắn không ngờ Thủy Tôn lại chọn cách này. Dựa vào thời gian còn lại, Tôn Ngộ Không chỉ có thể chạy kịp đến một trong hai hẻm núi, nhưng điều đó đồng nghĩa với chấp nhận một nửa khả năng thất bại. Còn một cách nữa là chia nhau hành động. Bên cạnh mình còn có bốn người chia thành hai nhóm vẫn có thể đến kịp. Thời gian không còn cho phép suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không định cho Bát Giới đi theo mình, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long đi cùng nhau. Tuy nhiên trước khi hắn kịp mở lời, hắn phát hiện ra một nhóm người ở gần một trong hai hẻm núi. Đó là chín chấp pháp giả. Có vẻ như họ cũng đã phát hiện ra âm mưu bên trong hẻm núi và bắt đầu tìm kiếm. Họ đã tìm được một trong hai hẻm núi. Cũng tốt, mặc dù chấp pháp giả không phải là người tốt, nhưng họ chắc chắn sẽ ngăn cản Thủy Tôn. Dù là để lấy linh hay để ngăn chặn sự ra đời của một Thủy Tôn mạnh mẽ hơn, cho dù Tuần Thiên Giả đã chiếm được linh, hắn cũng cần thời gian để hấp thu. Hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này để trì hoãn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không lập tức quyết định tiến vào hẻm núi còn lại. Thiên Địa Hỏa Nhãn của hắn không thể phân biệt được đâu là Thủy Tôn thật, đâu là giả trong hai hẻm núi này. Do đó, tiếp theo đây, hắn chỉ có thể đánh cược may rủi. Tuy nhiên, dù may mắn hay không, Thủy Tôn đều sẽ bị ngăn cản, chỉ khác biệt ở chỗ ai sẽ nhận được linh hồn hoàn toàn dung hợp với Thủy Tôn. Vì đã mất đi cơ hội tốt nhất do chủ quan, nên Tôn Ngộ Không phải dốc toàn lực để ứng phó, thay vì đi bộ, thay vì đường, phó. Cả năm người bay lên mây như cũ do Tôn Ngộ Không dẫn dắt, hướng về hẻm núi kia. Sau khi họ rời đi, Tê Chiếu do dự một chút, nhưng vẫn đi theo sau Tôn Ngộ Không. Tiếp theo là Lục Nhĩ Mi Hầu và hai người kia. Thông bối Viên Hầu đã giải thích tình hình cho họ, nên họ không ngần ngại theo sát Tê Chiếu. Họ bay điên cuồng và đến cửa hẻm núi sau nửa tiếng. Năm người xông thẳng vào. Hẻm núi này có khoảng mười mấy người, đều là những hồn phách đã tu luyện thành người. Họ nhận ra Tôn Ngộ Không nên không cản trở. Năm người đi thẳng đến nơi sâu nhất hẻm núi, nơi Thủy Tôn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Linh khí không ngừng tỏa ra từ người hắn. Tôn Ngộ Không ra hiệu cho Trư Bát Giới và những người khác. Sau đó hít sâu một hơi và lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng. Hắn bay lên và vung Kim Cô Bổng mang theo một luồng kình phong mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu Thủy Tôn. Cảm nhận được đòn tấn công của Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn lập tức mở mắt. Tôn Ngộ Không nhìn thấy sự hung hãn trong mắt Thủy Tôn. Không suy nghĩ nhiều, Kim Cô Bổng giáng xuống, đập Thủy Tôn xuống khỏi bệ đá. Đồng thời, Trư Bát Giới cũng lao lên, vung Cửu Sĩ Đinh Ba đâm mạnh vào bụng Thủy Tôn. Ngay lập tức, Trư Bát Giới lùi ra sau. Một tia sáng hồng từ trên trời giáng xuống, chặt đầu Thủy Tôn, hủy diệt hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, Thủy Tôn, người trước đây hoàn hảo không tổn hại, giờ chỉ còn lại một thi thể không đầu. Trư Bát Giới triệu hồi Lôi Hỏa Chích Viêm Pháo, do dự hỏi: "Hầu ca, hắn đã chết chưa?" Tôn Ngộ Không đã xuống khỏi bệ đá và đi đến bên cạnh thi thể Thủy Tôn, cau mày. Lúc này, không gian bên người Tôn Ngộ Không rung chuyển và Tê Chiếu từ từ hiện ra. "Đây là giả," Tê Chiếu nói một cách dứt khoát. Tôn Ngộ Không không ngạc nhiên khi Tê Chiếu xuất hiện, hắn ngẩng đầu lên và hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Tê Chiếu không trả lời, hắn ngồi xổm xuống, xoa bóp thi thể Thủy Tôn vài cái, sau đó lật ngửa người ra. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy chữ khế ở lòng bàn tay trái của Thủy Tôn. Nhìn thấy chữ này, tâm trạng Tôn Ngộ Không ảm đạm. Vận may của hắn quả thực không tốt. Tê Chiếu đứng dậy, nhìn Tôn Ngộ Không và nói: "Chân thân không ở đây, chúng ta không có thời gian." Tôn Ngộ Không hiểu ý Tê Chiếu, nhưng rõ ràng là Tê Chiếu không biết chấp pháp giả đã đi về phía hẻm núi kia. Chính mình là giả, nghĩa là hẻm núi kia mới là thật. Với sức mạnh của chín người họ, tiêu diệt một Thủy Tôn yếu ớt không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn muốn tự mình kiểm tra. Hắn thúc giục Thiên Địa Hỏa Nhãn. Tầm nhìn của hắn vượt qua vô tận không gian, hướng đến hẻm núi kia, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Tôn Ngộ Không đã sững sờ. Tại hẻm núi kia, một sự việc đã xảy ra khiến Tôn Ngộ Không không thể nào lý giải nổi. Tiềm thức của hắn mách bảo rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Nhưng điều này thực sự khiến Tôn Ngộ Không không thể chấp nhận nổi. Ngươi nói đúng, chúng ta không còn thời gian.